Kiếm đạo độc tôn, chương 1349, Huyền Vũ phế tích, góc truyện audio.com, chương 1349, Huyền Vũ phế tích, ngày thứ ba, Vạn Tiễn Vương lãnh đạo một chi đội ngũ 500 quân ra chiến trận. Trừ hắn ra còn có một vị tiểu đô thống, phía dưới còn có 5 vị bách phu trường, theo thứ tự là Lưu Địch, Tư Mã Phi, Viên Hồng, Trương Nhân Nhân, ngoài ra còn có một bách phu trường khác có tên gọi là Huyết Quyền Vương. Về phần Lục Văn Kiệt cùng Diệp Trần, hai người họ một người là thượng cấp binh sĩ, một người là hạ cấp binh sĩ, phân biệt tại dưới trướng Lưu Địch cùng Viên Hồng. Đội quân 500 người này, phần lớn mọi người đều không quen biết nhau, nhưng khi gia nhập vào đội ngũ này thì phải tiếp nhận Vạn Tiễn Vương chỉ huy, nếu bất tuân thượng lệnh sẽ lập tức bị xử trí theo quân quy, còn những người gây ra hậu quả nghiêm trọng thậm chí sẽ bị nhốt vào đại lao, bởi vậy không người nào dám đem tiền đồ của mình ra đùa giỡn. Ông, một đạo hào quang sáng lên, 500 người biến mất tại trên đài truyền tống. Thiên Mục Tinh, một khỏa sinh mệnh tinh tú cỡ nhỏ của nhân tộc ở gần Huyền Vũ phế tích, nó có đường kính ước chừng 300 vạn dặm, thượng diện có màu sắc trắng sữa, còn bên trong lại mang theo màu đen, nhìn từ xa sẽ thấy hệt như một con mắt cực lớn vậy, chính vì thế nên có tên gọi là Thiên Mục Tinh. Bên trên Thiên Mục Tinh có một vị đại tướng quân đóng quân ở nơi đây, đạt tới 100 vạn quân. Như thế nào là một đại tướng quân, kỳ thật quân hàm cũng đồng dạng như tướng quân nhưng bất quá từ cấp bậc tướng quân có thể trở thành đại tướng quân hay không cũng không có quan hệ với chiến tích cần đạt nhận được sự tán thành của ít nhất 5 vị nguyên soái thì mới có thể trở thành đại tướng quân, nếu không dù cho hắn có chiến tích cao thế nào cũng vô dụng mà thôi, dù sao có không ít người tuy có vũ lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng chưa hẳn đã thích hợp với việc cầm quân đánh giặc, nếu để cho hắn thống lĩnh 100 vạn người thì đó là đem tánh mạng các binh sĩ ra đùa giỡn đấy. Bên trên Thiên Mục Tinh có rất nhiều truyền tống đài, trên một trong các truyền tống đài này chợt lóe lên hào quang, 500 người đã xuất hiện ở phía trên, bọn họ chính là đội quân do Vạn Tiễn Vương xuất lĩnh. Nơi này chính là Thiên Mục Tinh sao? Diệp Trần là lần đầu tiên đến được Thiên Mục Tinh. Viên Hồng nói, Thiên Mục Tinh là tinh cầu tiền tiêu của quân đội, cũng là đạo phòng tuyến thứ nhất của nhân tộc, một khi ma tộc đại quân giết đến thì nơi này chính là chiến trường mấu chốt nhất, đương nhiên, bọn ma tộc sẽ không xúc động như vậy, chỉ cần bọn hắn dám tới thì Thiên Mục Tinh hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn mà triệu tập hơn 1.000 vạn đại quân, phải biết rằng bên trên Thiên Mục Tinh có chừng hơn 1.000 cái truyền tống trận, dưới tình huống có địa lợi thì số lượng binh sĩ ma tộc trừ phi gấp mấy lần chúng ta, nếu không thì sẽ nhận lấy sát vũ mà trở về đấy. Diệp Trần gật gật đầu, sinh mệnh tinh cầu không phải là tinh cầu bình thường, bất luận kẻ nào ở chỗ này cũng đều sẽ phải hứng chịu năng lượng bài xích, sinh tử cảnh vương giả bình thường tại trên sinh mệnh tinh cầu thì ngay cả một tòa núi rất nhỏ cũng đều không thể phá hủy, ngay như Diệp Trần tối đa cũng chỉ có thể bổ ra một khe hở cực lớn mà thôi. Phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi bên trên Thiên Mục Tinh đều là chiến tranh bảo lũy, những chiến tranh bảo lũy này lớn nhỏ không đều nhau, cái nhỏ nhất cũng cao mấy chục thước và có 2 tầng, ước chừng có thể chứa. Góc truyện audio.com, được 500 người, còn cái to nhất thì tựa như một tòa thành thị nhỏ cao đến 9 tầng, hoàn toàn có thể chứa được mấy vạn người, bất kể là đại hay tiểu chiến tranh bảo lũy cũng đều có vô số trận pháp cùng cấm chế khắc ấn ở phía trên, bên mặt ngoài thành lũy lại được bố trí dày đặc họng pháo, không khó tưởng tượng, một khi có địch nhân tới thì tất nhiên sẽ gặp phải đả kích chí mạng. Các ngươi xuất chiến ở đâu vậy? Một đội nhân mã đi tới, tiểu đội trưởng dẫn đầu có tu vi cao tới sinh tử cảnh tam trọng thiên, cũng không tính là thấp. Vạn Tiễn Vương lấy ra một cái lệnh bài đưa cho đối phương. Tiểu đội trưởng tiếp nhận lệnh bài, sau khi cẩn thận quan sát một hồi thì khẽ gật đầu, đem lệnh bài trả lại cho Vạn Tiễn Vương rồi nhắc nhở. Các ngươi chỉ có 500 người nên tốt nhất không nên đến ở chỗ sâu trong Huyền Vũ phế tích, nếu ở đó trong thời gian quá dài thì sẽ bị địch nhân nắm bắt hành tung mà toàn bộ đội viên vẫn lạc đấy. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta đã minh bạch. Vạn Tiễn Vương thu hồi lệnh bài. Kiểm tra xong, đội ngũ nhân mã ly khai, Vạn Tiễn Vương từ trong chữ vật linh giới lấy ra một chiếc khôi lỗi chiến hạm, đây là một chiếc thiên vương cấp chiến hạm cỡ trung có màu xanh biếc lớn hơn so với thiên vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ của Diệp Trần. Lên đây đi, Vạn Tiễn Vương là người thứ nhất tiến vào chiến hạm, những người còn lại lần lượt lên theo. Vèo, chiến hạm màu xanh biếc cất cánh hướng phía bên ngoài tầng khí quyển Thiên Mục Tinh bay đi. Đi vào trong không gian, chiến hạm màu xanh biếc không ngừng gia tốc, lúc đạt đến một nửa tốc độ ánh sáng thì không gian phía trước chiến hạm bị vặn vẹo, hiện lên hình dáng một cái phễu nằm ngang, chiến hạm nhanh chóng tiến nhập vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong chiến hạm có thể nói là thập phần xa hoa, mọi người ở bên trong trò chuyện uống rượu với hào khí thật nhẹ nhõm. Chỉ cần lại đánh chết một gã tiểu đô thống nữa là ta có thể trở thành tiểu đô thống rồi, nhưng đáng tiếc là quá khó khăn a. Huyết Quyền Vương là một trong 5 đại bách phu trường đang ngồi cùng bằng hữu của hắn vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. không nên gấp gáp, từ từ rồi cũng có cơ hội thôi, dù sao mặc kệ là giết địch nhân có quân hàm gì thì cũng đều có được điểm cống hiến quân đội mà. Bằng hữu của hắn cười nói, điểm cống hiến quân đội có tên gọi đúng như ý nghĩa của nó, là dùng để xác định có bao nhiêu cống hiến đối với quân đội, đánh chết một hạ cấp binh sĩ địch nhân thì lập tức sẽ có một điểm cống hiến, đánh chết một tên trung cấp binh sĩ sẽ có 10 điểm cống hiến, thượng cấp binh sĩ là 100 điểm, bách phu trường là 1.000 điểm, tiểu đô thống 1 vạn điểm, đại đô thống 10 vạn điểm, thống lĩnh 100 vạn, tướng quân 1.000 vạn điểm. Điểm cống hiến quân đội có thể hối đoái ra rất nhiều thứ, ví dụ như nguyên thạch, bảo khí, tài liệu, đan dược, khôi lỗi chiến hạm cùng với các loại bí pháp. Bất quá điểm cống hiến quân đội cũng có thể dùng để đổi nguyên thạch theo tỷ lệ là 1:1, nói cách khác một điểm cống hiến có thể đổi ra một khối nguyên thạch, 100 vạn điểm cống hiến có thể đổi thành 100 vạn nguyên thạch. Điểm cống hiến càng cao thì có thể hối đoái được đồ vật càng chân quý, có nhiều thứ mà bên ngoài căn bản không có để bán, có thể nói là dù có tiền thì cũng không mua được. Huyết Quyền Vương, gocchuyenaudio.com, từng dùng 3 vạn điểm cống hiến để hối đoái một bộ linh hồn phòng ngự bí pháp đấy. Đại sảnh phía đông chiến hạm. Diệp Trần, với thực lực cùng võ kỹ của ngươi thì đoán chừng sau trận này có thể thăng cấp tới bách phu trường, thậm chí là tiểu đô thống cũng không phải không có khả năng đâu. Lưu Địch nhìn về phía Diệp Trần, Trương Nhân Nhân giật mình nói, chỉ trận này thôi mà có thể tăng lên tới bách phu trường thậm chí tiểu đô thống, có quá nhanh không đấy? Nàng có chút không dám tin tưởng điều Lưu Địch nói, bởi vì muốn thoáng cái trở thành bách phu trường thì ít nhất phải đánh chết 10 tên hạ cấp binh sĩ, 20 tên trung cấp binh sĩ, 50 tên thượng cấp binh sĩ. Thoạt nhìn thì số lượng này có vẻ không nhiều lắm, nhưng kỳ thật là rất nhiều, dù sao đây là chiến tranh, địch nhân hoặc là không xuất hiện, nhưng khi vừa xuất hiện thì tựu là hàng trăm hàng ngàn quân, mà bọn hắn bên này cũng chỉ có chừng 500 người, Diệp Trần chỉ là một trong số đó mà thôi. Tư Mã Phi cười nói, người đã quên Diệp Trần có Xiếp Na kiếm vực sao, đối phó với sinh tử cảnh vương giả tầm thường, Xiếp Na kiếm vực vừa xuất ra thì ai có thể cử động được chứ? Ồ, đúng rồi, ta ngược lại đã quên mất, nói như vậy, Diệp Trần thật đúng là có khả năng một lần lên tới bách phu trường thậm chí tiểu đô thống đấy. Trương Nhân Nhân cười khổ một tiếng, thật sự là sự tình này có thể làm người ta phải giận điên người lên, Xiếp Na kiếm vực của Diệp Trần quả thực là lợi khí rảo sát, tuy càng nhiều địch nhân thì sẽ đem tới gánh nặng càng lớn đối với kiếm vực nhưng mỗi lần có thể bao phủ lấy vài chục địch nhân thì không thành vấn đề. Diệp Trần lắc đầu cười cười, chiến trường thường thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng trong đội ngũ địch quân cũng có cao thủ lợi hại đấy. Không nói đến ma thần nhạc viên, chỉ riêng ta thần nhạc viên cùng với dạ xoa thần nhạc viên đã có rất nhiều chuẩn đế cùng chiến đế, ngoài ra còn có không ít kẻ tuy chưa từng tiến vào thần chi nhạc viên, nhưng qua mấy ngàn năm đến trên vạn năm, thậm chí vài vạn năm tu luyện thì cũng chưa chắc bọn hắn đã yếu hơn so với các chuẩn đế trong thần chi nhạc viên, nói không chừng cũng có thể so với chiến đế và các tồn tại vương giả cường đại. Ừ, đúng vậy, Vạn Tiễn Vương gật gật đầu, ta xác thực đã từng gặp qua một kẻ có thể so với chiến đế và một số cường đại vương giả, đối phương là một lão ngoan đồng, nếu như không phải chúng ta chạy trốn nhanh thì hậu quả thiết tưởng là vô cùng lớn rồi. Sinh tử cảnh vương giả có được 10 vạn năm tuổi thọ, trong đó không biết có bao nhiêu người bị kẹt tại sinh tử cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cho nên không ai biết chính xác có tồn tại bao nhiêu lão ngoan đồng vương giả như vậy. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, không sai biệt lắm đã đến nơi rồi. Khôi lỗi chiến hạm đã tới trong tinh không? 3 ngày thời gian là đủ để thiên vương cấp chiến hạm phi hành 70-80 năm ánh sáng, hiện tại bọn hắn đã tiếp cận khu vực sâu trong huyền vũ phế tích. Thu hồi chiến hạm màu xanh biếc, đội quân 500 người bắt đầu lơ lửng trong tinh không. Từ giờ trở đi, mọi người thay phiên phóng thích linh hồn lực để cảnh giới, lúc linh hồn lực tiêu hao hết 3 thành thì đổi một người khác, hãy nhớ kỹ, bất luận là chuyện gì xảy ra cũng không được để gián đoạn canh phòng đấy. Vạn Tiễn Vương với tư cách tiểu đô thống nên bất kỳ. gocchuyenaudio.com, người nào trong đội quân 500 người này cũng đều phải tiếp nhận sự chỉ huy của hắn, người nào cài lời thì xử trí theo quân quy. Cứ như vậy, cái chi đội ngũ 500 người này chỉnh tề nhất trí hướng phía chỗ sâu trong tinh không bay đi. Trong đội ngũ, hai mắt Diệp Trần thỉnh thoảng biến thành màu bạc. Linh hồn chi nhãn là bí mật của hắn, nếu không đến thời khắc mấu chốt thì hắn sẽ không thi triển ra, bất quá hắn có thể đem một bộ phận năng lực linh hồn chi nhãn chuyển rời đến trên hai mắt, kể từ đó, trong phạm vi 100 triệu dặm thì hắn cũng có thể quan sát được 1/10 khoảng cách, còn đối với sinh tử cảnh vương giả tầm thường, dù cho có thi triển ra linh hồn dò xét bí pháp thì khoảng cách quan sát lớn nhất cũng không vượt quá 1.000 vạn dặm, trừ phi linh hồn lực của bọn hắn có thể siêu việt thường nhân. Một ngày đi qua, 2 ngày đi qua. Xem ra cần phải giảm bớt số lần quan sát, linh hồn lực tiêu hao quá nhanh. Linh hồn lực chính là tinh thần của một người, linh hồn lực tiêu hao càng nhiều thì tinh thần hội sẽ càng uể oải, khi đó chiến lực sẽ xuất hiện tình trạng hạ thấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Diệp Trần rất ít thi triển ra linh hồn công kích, dù sao mỗi lần thi triển linh hồn công kích đều muốn tiêu hao hết một thành linh hồn lực, chỉ có thể thi triển ở trong tình huống một đối một mà thôi. Bên ngoài mấy tỷ dặm, một chi đội ngũ ma tộc hơn 400 người đang hướng phía bên này bay tới. Nhân tộc cùng yêu tộc quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích của chúng ta, trong một tháng này, chúng ta giết không sai biệt lắm đã hơn 1.000 địch nhân rồi a. Yêu tộc có chiến lực còn tạm được chứ nhân tộc rõ ràng không là gì, thật không biết tại sao yêu tộc lại phụ thuộc vào nhân tộc chứ. Nhân tộc sinh sôi nảy nở với tốc độ quá nhanh, đây chính là ưu thế của bọn hắn, mà tốc độ sinh sôi nảy nở của yêu tộc tuy cũng rất nhanh, nhưng trời sinh có linh trí thấp nên có tỷ lệ tiến vào được sinh tử cảnh rất thấp. Cái chi ma tộc đội ngũ này rất hung hăng, không ai bì nổi. Lại tìm kiếm một chi đội ngũ địch nhân nữa à, sau khi giết sạch bọn hắn thì chúng ta lại trở về. Ma tộc tiểu đô thống nhếch miệng cười. Cả buổi sau, khoảng cách song phương không còn đến 100 triệu dặm. Có một chi ma tộc đội ngũ phía trước, hàn quang trong mắt Diệp Trần lóe lên. Ma tộc đội ngũ à, nhân số của chúng bao nhiêu? Vạn Tiễn Vương tâm trạng nhảy dựng, dò hỏi. Đại khái có hơn 400 người. Hơn 400 người, có lẽ bọn chúng đã trải qua chiến đấu, toàn bộ thành viên nghe lệnh xuất phát. Vạn Tiễn Vương với tư cách là thành viên cao cấp của thần chi nhạc viên, nên sao lại e ngại với địch nhân, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải vận khí quá kém thì dù đụng phải vương giả có cấp độ chiến đế, 500 đấu với 500 thì bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng rồi. 3.000 vạn giảm, 1.000 vạn giảm, 500 vạn giảm, đô thống, có một chi nhân tộc đội ngũ ở phía trước. Cái chi ma tộc đội ngũ này rốt cục cũng phát hiện ra đám người Diệp Trần. Ha ha, giết sạch bọn hắn cho ta. Ma tộc tiểu đô thống lấy ra một thanh chiến phủ, bắt đầu gia tăng tốc độ. Sát sát, ở khoảng cách 500 vạn dặm chỉ cần gia tăng tốc độ lên cao nhất thì bất quá chỉ sau 20 mấy lần hô hấp là song phương đều có thể thấy được đối phương. Cách chương.